Chương 1. Non nước Hà Nội. Núi. Một nhỏ. Dãy núi Ba Vì. Ba Vì là một dãy núi đất và đá vôi lớn trải trên một phạm vi rộng chừng 5.000 hecta ở Ba Vì và Hòa Bình, cách nội thành Hà Nội chừng 60 km. Trên Ba Vì có nhiều ngọn núi, nhưng nổi tiếng nhất là Tản Viên, còn gọi là Ngọc Tản, Tản Sơn hoặc Phượng Hoàng Sơn. Núi cao 1.281 m, gần đỉnh thắt lại, đến đỉnh lại xòe ra như chiếc ô nên gọi là Tản. Trên núi này có đền hạ, lưng chừng núi có đền trung, đỉnh núi có đền thượng là nơi thờ Sơn Tinh, Đức Thánh Tản. Ngoài Tản Viên, trên dãy Ba Vì còn có các núi cao là Ngọc Lĩnh, Tương Miêu, U Bò, Núi Tre, Kẹo Đùng, Chăm Voi, Ngọc Hoa, đặt theo tên của công chúa con vua Hùng thứ 18 được gả cho Sơn Tinh, và núi Vua. Núi Vua cao nhất tới 1.296 m, trên đỉnh núi Vua có đền thờ Hồ Chí Minh. Ở chân núi phía tây của dãy Ba Vì có dòng sông Đà, phía đông có hồ nhân tạo Suối Hai dài 7 km, rộng 4 km với 14 đảo lớn nhỏ, thực chất là những ngọn đồi nhô lên mặt nước. Trên dãy Ba Vì còn có nhiều cánh rừng nguyên sinh. Hệ sinh thái động thực vật của Ba Vì rất đa dạng. Đây là nơi bảo tồn sự đa dạng sinh học của Ba Vì và của quốc gia. Ba Vì còn là một khu du lịch sinh thái nổi tiếng ở Việt Nam với các điểm du lịch như Khoang Xanh, Suối Tiên, Đầm Long, Thác Đa, Hồ Tiên Sa, Suối Nước Khoáng Tản Đà, các đền thờ. Ở các độ cao 400 m và 600 m còn có hai khu nghỉ mát được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Hai nhỏ. Núi Khán là ngọn núi đất thấp ở phía tây bắc thành Hà Nội cũ. Thời Lê thường là nơi vua ngự, xem duyệt binh, do vậy mà núi có tên là Khán. Núi đã bị san bằng hồi cuối thế kỷ thứ 19, vị trí ở vào khoảng trước cửa phủ chủ tịch bây giờ. Ngoài ra, trong khu vực của phường Vĩnh Phúc, đường Liễu Giai, phố Đại Yên, phố Vạn Phúc, nằm giữa đường Thụy Khuê và đường Hoàng Hoa Thám, còn có các núi đất sau. Núi Cung, cao 18 m, tương truyền cung điện nhà Lý dựng ở đây. Núi Cột Cờ, cao 13,5 m. Núi Voi, còn gọi là núi Thái Hòa, cao 14 m ở phía đông núi Cột Cờ. Núi Trúc, cao 11 m ở làng Vạn Phúc. Núi Bò, cao 8 m cạnh hồ Thủ Lệ. Ba nhỏ, núi Nùng, còn gọi là núi Long Đỗ, có nghĩa là xuống rồng, vì tương truyền ở giữa núi có một lỗ thông xuống dưới đất. Lý Thái Tổ, 1009-1028, dựng chính điện ở trên núi. Đến đời Lê cũng xây điện kính thiên ở nơi này. Núi hiện nay không còn, chỉ còn bốn thềm rồng, đó là dấu vết của điện kính thiên cũ. Thơ văn cổ về Hà Nội thường nhắc đến núi Nùng, sông Nhị. Đây được coi như biểu tượng cho Thăng Long. Bốn nhỏ, núi Sái. Núi Sái thuộc địa phận thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh. Ngày xưa núi Sái có rừng lim già bao phủ. Tọa trên núi là đền Sái thờ Đức Huyền Thiên Chấn Vũ, một vị thánh thiêng liêng của đạo lão, một trong bốn vị thần chấn giữ đất Thăng Long. Câu chuyện rùa vàng gắn liền với sự kiện vua An Dương Vương xây thành cổ loa có liên quan chặt chẽ đến núi Sái, núi xưa. Núi Sái còn có tên là núi xưa hay núi xuân vì ở đây có nhiều cây xưa và nằm trên đất dân giáp xưa sơn thuộc làng Xuân Sơn, núi cao 10 m, nay còn ở trong khu vườn Bách Thảo. Năm nhỏ, núi Sóc Sơn. Nằm trong hệ thống mạch núi Tam Đảo chạy dài xuống, dãy núi Sóc gồm nhiều ngọn nằm trên huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc và huyện Sóc Sơn tạo thành ranh giới thiên nhiên giữa Hà Nội với các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên. Ngọn Hàm Lợn, còn gọi là núi Chân Chim, là ngọn cao nhất 462 m. Đây chính là núi độc tôn được ghi trong sử cũ, là nơi lập doanh trại của quận Hẻo Nguyễn Sanh Phương, người đã nổi dậy chống lại triều đình Lê Trịnh trong những năm 40 của thế kỷ thứ 18. Phía đông núi Hàm Lợn có núi Son cao 327 m, phía bắc có núi Thanh Lanh cao 427 m, núi Bà Tượng cao 334 m, ở xã Ngọc Thanh, giáp Vĩnh Phúc là núi Lục Sinh cao 294 m. Ngoài ra còn các ngọn bàn cờ, Cao Tung, Mũi Cầy, Trảm Tướng, vân vân. Núi Sóc Sơn cao 308 m, còn gọi là núi Mã, núi Đền, núi Vệ Linh, nay thuộc xã Phù Linh, Sóc Sơn, cách huyện Lỵ 4 km về phía tây. Hình thể đẹp, nhiều cây thông, cảnh quan thanh nhã. Tương truyền, đây là chỗ thánh sóng cưỡi ngựa sắp bay về trời. sông. Một nhỏ, sông Cà Lồ. Sông Cà Lồ còn gọi là sông Phủ Lỗ hay Kim Thủy Hà, là một chi lưu của sông Cầu và từng là một phân lưu của sông Hồng. Nó vốn tách ra khỏi sông Hồng ở xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc và hợp lưu với sông Cầu tại ngã ba xá, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, cách không xa chỗ hợp lưu vào sông Cầu. Tuy nhiên, đoạn đầu nguồn của sông Cà Lồ, chỗ phân lưu khỏi sông Hồng đã bị bịt vào đầu thế kỷ 20 nên sông Cà Lồ hiện nay không còn gắn với sông Hồng. Đầu nguồn sông Cà Lồ hiện nay ở huyện Mê Linh, Hà Nội và nguồn nước của sông chủ yếu là từ các dòng suối từ dãy núi Tam Đảo. Sông Cà Lồ làm thành ranh giới tự nhiên giữa huyện Sóc Sơn với huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội và giữa huyện Sóc Sơn với huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Tổng chiều dài của sông là 89 km. Hạ lưu sông Cà Lồ từ Phủ Lỗ có dòng chảy quanh co. Tuy điều này hấp dẫn những người thích ngắm cảnh sông, những người làm phim và những người kinh doanh bất động sản, nhưng nó lại là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng nước sông không thoát nhanh vào mùa mưa. Thống kê cho thấy, ảnh hưởng của lũ thường từ 30 đến 40 ngày. Người ta đã dùng đầm vạc để thoát lũ cho sông Cà Lồ ở đầu nguồn, nhưng hiệu quả không cao. Hiện nay, đang có ý tưởng nắn dòng Cà Lồ, cắt các đoạn quanh co để có dòng chảy thẳng, làm giảm lũ phục vụ du lịch và sinh hoạt của nhân dân. 2. Sông Cầu. Sông Cầu bắt nguồn từ miền núi Chợ Đồn, Bắc Cạn, chảy qua các thị xã Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, thị trấn Đáp Cầu đến Phả Lại, nhập với sông Thương, sông Lục Nam, sông Đuống ở Lục Đầu Giang, thành sông Thái Bình, đổ ra Biển Đông ở cửa Thái Bình. Sông dài 288 km, đoạn vào địa phận Hà Nội khoảng 23 km, từ xã Bắc Sơn đến xã Việt Long, huyện Sóc Sơn. Sông Cầu chính là ranh giới giữa huyện Sóc Sơn với tỉnh Thái Nguyên và sông Cà Lồ. Mùa mưa, lưu lượng nước cao nhất 3.500 m khối một giây. Ảnh hưởng của thủy triều lên tới ngã ba sông Công. Lũ lên nhanh, sông cũng rút nhanh, ít phủ xa. Tác dụng chủ yếu của sông là cung cấp nước tưới cho phần đất phía đông huyện Sóc Sơn. Đoạn sông Cầu, chỗ hợp lưu với sông Cà Lồ còn có tên là sông Nguyệt Đức hoặc Ninh Giang. Đây cũng là sông Như Nguyệt, nơi Lý Thường Kiệt đã lập phòng tuyến chống quân Tống năm 1076. 3. Sông Công. Là phụ lưu của sông Cầu, khởi nguồn từ mạch Bắc Tam Bảo chảy xuống phía nam qua huyện Phổ Yên, đến với xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, làm ranh giới giữa Hà Nội với tỉnh Bắc Thái, rồi nhập với sông Cầu ở thôn Anh Lạc, xã Trung Xã. Đoạn sông này dài 9 km. 4. Sông Đáy. Sông Đáy là một con sông miền Bắc Việt Nam rút nước từ sông Hồng ra vịnh Bắc Bộ. Sông Đáy chảy gọn trong vùng đồng bằng Bắc Bộ với dòng sông chảy song song bên hữu ngạn hạ lưu sông Hồng. Sông Đáy có chiều dài khoảng 240 km và lưu vực cùng với phụ lưu sông Nhuệ hơn 7.500 km2 trên địa bàn các tỉnh Hà Nội, Hòa Bình, Hà Nam, Ninh Bình và Nam Định. Là một phân lưu của sông Hồng, sông Đáy nhận nước của sông Hồng ở địa phận Hà Nội giữa huyện Phúc Thọ và huyện Đan Phượng. Quãng sông này còn có tên là sông Hát hay Hát Giang. Chỗ sông Hồng tiếp nước là Hát Môn. Lưu lượng của sông bất thường nên mùa mưa có lũ quét lại thêm dòng sông quanh co, uốn khúc nên sẽ tạo ra những kệt nước lớn. Đến mùa khô thì lòng sông có chỗ cạn, lội qua được nên thượng lưu sông Đáy, thuyền bè không đi qua được. Xuôi đến Vân Đình thì lòng sông rộng ra, lưu lượng chậm lại nên có thể đi thuyền được. Khúc sông này chảy men dưới vùng chân núi nên phong cảnh hữu tình. Đến địa phận huyện Mỹ Đức, sông Đáy tiếp nhận dòng suối Yến, thủy lộ vào Chùa Hương. Đến tỉnh Hà Nam, khi sông chảy vào thành phố Phủ Lý thì dòng sông Nhuệ góp nước từ phía Tả Ngạn vào. Sông Đáy tiếp tục hành trình xuôi Nam đón sông Bôi, sông Hoàng Long. Bên hữu ngạn từ miền núi tỉnh Hòa Bình và Ninh Bình dồn về tại ngã ba Sán Khẩu, cách thành phố Ninh Bình khoảng 10 km về phía bắc. Đoạn này sông được gọi sông Sán Khẩu. Qua khỏi Ninh Bình khoảng 20 km thì bên Tả Ngạn có phụ lưu là sông Đào, sông Nam Định cùng đổ thêm nước vào. Gần đến biển, sông Đáy chuyển hướng từ Tây Bắc, Đông Nam sang Đông Bắc, Tây Nam rồi đổ ra vịnh Bắc Bộ ở cửa Đáy, xưa gọi là cửa Đại An hay Đại Ác thuộc huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Lưu vực dòng sông Đáy lưu giữ nhiều di tích lịch sử như Miếu hát ở Hát Môn thờ hai bà Trưng. Tương truyền hai bà gieo mình xuống dòng sông Hát tự vẫn sau khi thua giặc Đông Hán ở Lãng Bạc nên dân chúng dựng đền thờ ở Hát Môn. Vân Đình là quê hương cụ Nghè Dương Khuê, Đỗ Tiến sĩ năm 1868 dưới triều Tự Đức. Cụ là bạn cũ Tam Nguyên Yên Đỗ Nguyễn Khuyến nên khi cụ Dương Khuê mất, cụ Nguyễn Khuyến có viết bài điếu văn khóc bạn rất nổi tiếng. Chùa Hương trong khu vực Suối Yến, huyện Mỹ Đức. Sông Đáy đã đi vào thơ ca, văn học. Nhà thơ Lai Vu 1942-1990 trong bài Dòng sông quê hương, dòng sông quê em có câu: Dòng sông đáy quê em, sông trăng hay sông lụa, sóng xanh như mắt trẻ. 5. Sông Đuống. Sông Đuống, sửa còn ghi là sông Thiên Đức hay Thiên Đức Giang, là con sông đào dài 68 km, nối sông Hồng với sông Thái Bình. Điểm đầu từ ngã ba Xô, Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội, tại địa giới giữa hai huyện Đông Anh và Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Điểm cuối là ngã ba Mỹ Lộc, Trung Kênh, Lương Tài, Bắc Ninh. Các loại tàu thuyền, xà lan tải trọng từ 100 tấn đến 450 tấn có thể vận tải trên sông được cả trong hai mùa. Cầu Đuống bắc qua sông Đuống trên quốc lộ 1A cũ, nối quận Long Biên với thị trấn Yên Viên, Gia Lâm. Cầu Phù Đồng bắc qua sông Đuống trên quốc lộ 1A mới, đoạn qua Gia Lâm. Nhà thơ Hoàng Cầm có bài thơ Bên kia sông Đuống nổi tiếng. Em ơi, buồn làm chi, anh đưa em về sông Đuống. Ngày xưa cát trắng phẳng lì, sông Đuống trôi đi, một dòng lấp lánh. 6. Sông Kim Ngưu. Kim Ngưu, chữ Hán Việt, có nghĩa là châu vàng. Theo chuyện cổ dân gian, châu vàng ở bên tàu khi nghe thấy tiếng chuông đồng đen của thiền sư Nguyễn Minh Không ở nước Nam thì tưởng là tiếng châu mẹ gọi, liền chạy sang. Được nó chạy lún xuống thành sông nên gọi là sông Kim Ngưu. Khi chạy đến phía tây thành Thăng Long thì tiếng chuông dứt, châu vàng liền sớ đất tung lên để tìm mẹ, làm đất chỗ đó thổ xuống thành hồ Kim Ngưu, tức hồ Tây. Sông Kim Ngưu cổ, theo Trần Quốc Vượng, là một nhánh của sông Tô Lịch. Nó lấy nước từ sông Tô Lịch ở Ô Cầu Giấy, chỉ theo hướng Tây, Đông, tới Đội Cấn và lại lấy nước từ sông Tô Lịch khi tới Ô Thụy Chương, Thụy Khê, chỉ theo hướng Bắc, Nam, đoạn này còn gọi là sông Ngọc Hà. Chảy qua Ngọc Khánh, Giàng Võ, Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Xã Đàn, Kim Liên, Ô Cầu Sền, Ô Đông Mác, Yên Sở, rồi hợp lưu trở lại ở Văn Điền. Đến lượt mình, sông Kim Ngưu lại có các nhánh là sông Trung Liệt, tách ra tại Hào Nam, sông Xét và sông Lừ đều tách khỏi Kim Ngưu tại khu vực Kim Liên, Phương Liệt, v.v. Dân gian có câu, Nhị Hà quanh Bắc sang Đông, Kim Ngưu Tô Lịch là sông bên này. Để chỉ Tô Lịch ở phía tây Kim Thành, còn Kim Ngưu ở phía nam. Sông Kim Ngưu xưa là một tuyến giao thông đường thủy, nay chỉ có chức năng là một sông thoát nước cho nội thành Hà Nội. Đoạn từ chỗ phân lưu với sông Tô Lịch đến Ô Đông Mác đã bị lấp hoặc bị lấn bờ nhiều, làm bề rộng của sông thu hẹp lại đáng kể. Việc cống hóa, kè bờ và làm nắp bê tông được thực hiện gần hết vào cuối thập niên 80 của thế kỷ 20. Chỉ còn lộ thiên đôi chỗ ở Cát Linh. Đoạn từ Đông Mác tới Yên Sở còn rộng, được kè bờ, làm hàng rào từ cuối thập niên 90 của thế kỷ 20. Để chống lấn chiếm và trồng nhiều liễu hai bên bờ. Hai bên bờ sông ở đoạn này còn được làm đường giao thông, đó là các đường Đông Kim Ngưu, Tây Kim Ngưu, Nguyễn Tam Trinh, v.v. Ngoài kè bờ, người ta còn tích cực nạo vét đoạn sông ở đây để tăng cường khả năng thoát nước và nắn dòng chảy của sông tại Yên Sở để cho 2/3 lượng nước của sông Kim Ngưu đổ vào hồ điều hòa Yên Sở. 1/3 lượng nước còn lại theo đoạn từ Yên Sở tới Văn Điển mà đổ vào sông Tô Lịch. Đoạn cuối cùng này không được cải tạo, lượng nước còn lại ít lại bị lấn chiếm và đổ phế thải xuống lòng sông, nên đoạn sông này đang mất dần. 7. Sông Lừ. Sông Lừ cổ là một phân lưu của sông Kim Ngưu. Nó tách khỏi sông Kim Ngưu ở Phương Liệt và chảy về phía nam rồi hợp lưu với sông Tô Lịch. Tuy nhiên, do sông Kim Ngưu có nhiều đoạn bị lấp, nên đoạn sông còn sót từ Nam Đồng tới Phương Liệt ngày nay được gọi là sông Lừ. Mặt khác, khi thực hiện dự án cải tạo hệ thống thoát nước ở Hà Nội vào cuối thập niên 90 của thế kỷ 20, Và những năm đầu thế kỷ 21, người ta đã nắn dòng cho phần lớn lượng nước sông Lừ đổ vào sông Xét rồi vào hồ điều hòa Yên Sở. Sông Lừ ngày nay dài khoảng 10 km, lòng sông rộng từ 10m đến 20m, chảy qua địa bàn các phường Nam Đồng, Trung Tự, Kim Liên, Khương Thượng, Phương Mai, Phương Liên, quận Đống Đa. Đến Phương Liên, sông Lừ chia làm hai nhánh, một nhánh rẽ sang phía đông tới Giáp Bát và hội lưu với sông Xét. Một nhánh chảy tiếp về phía nam qua Định Công và hội lưu với sông Tô Lịch tại phía bắc khu đô thị Linh Đàm gần Cầu Dậu, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai. Nhánh hội lưu với sông Tô Lịch càng gần đến chỗ hội lưu thì dòng chảy càng thu hẹp lại. 8. Sông Hồng. Sông Hồng bắt đầu từ dãy Ngụy Sơn ở độ cao 1.776m thuộc huyện Nhị Đô, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, chảy theo hướng Tây Bắc, Đông Nam vào Việt Nam, từ Hà Khẩu, Lào Cai và chảy ra vịnh Bắc Bộ ở cửa Ba Lạt, Nam Định. Dòng chính của sông Hồng dài khoảng 1.160 km, phần chảy qua Việt Nam khoảng 556 km. Sông Hồng vào Hà Nội từ xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm đến xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, dài khoảng 30 km, có lưu lượng nước bình quân hàng năm rất lớn, tới 2.640 m khối một giây, với tổng lượng nước chảy qua tới 83,5 triệu m khối. Lũ sông Hồng chủ yếu là do lũ các phụ lưu chính là sông Đà và sông Lô gây nên. Hàng năm, mùa lũ kéo dài 5 tháng, từ tháng 6 đến tháng 10 dương lịch. Tháng có lưu lượng nước bình quân lớn nhất, tức đỉnh lũ là tháng 8. Lượng nước bằng 15% tổng lượng cả năm và bằng tổng lượng nước cả 7 tháng mùa cạn, từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau. Tháng có lưu lượng nước nhỏ nhất là tháng 3. Lượng phù sa của sông Hồng rất phong phú, trung bình 100 triệu tấn trên năm. Phù sa màu mỡ, độ chua, pH trung bình 7, lượng đạm 14 gram trên 1 mét khối, lượng mùn 2,76 đến 3,18 gram trên 1 mét khối. Lượng phù sa chủ yếu trong mùa lũ chiếm 90% tổng lượng cả năm. Đê sông Hồng được đắp từ năm 1108, đoạn từ Nghi Tàm đến Thanh Trì gọi là đê Cơ Xá. Ngày nay, sông Hồng chảy qua Việt Nam có 1.267 km đê ở cả hai bên tả, hữu ngạn. Độ cao mặt đê tại Hà Nội là 14 mét. Sông Hồng góp phần quan trọng trong đời sống sinh hoạt cũng như trong sản xuất. Phù sa giúp cho đồng ruộng thêm màu mỡ, đồng thời bồi đắp và mở rộng vùng châu thổ. Nguồn cá bột của sông Hồng đã cung cấp cá giống đáng kể cho nghề nuôi cá nước ngọt ở đồng bằng sông Hồng. 9. Sông Nhuệ. Sông Nhuệ, tức Nhuệ Giang, là một con sông nhỏ dài khoảng 76 km, chảy ngoằn ngoèo, gần như theo hướng Bắc, Tây Bắc, Nam, Đông Nam, qua địa phận thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam. Điểm bắt đầu của nó là cống Liên Mạc, lấy nước từ sông Hồng trong địa phận huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, và điểm kết thúc của nó là cống Phủ Lý, khi hợp lưu với sông Đáy, gần thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Sông chảy qua quận Cầu Giấy, thành phố Hà Đông, huyện Từ Liêm, Thanh Trì, Hoài Đức, Thường Tín, Thanh Oai, Phú Xuyên và cuối cùng đổ vào sông Đáy ở khu vực thành phố Phủ Lý. Diện tích lưu vực của nó khoảng 1.075 km2, phần bị các đê bao bọc. Ngoài ra, nối sông Đáy với sông Nhuệ còn có các sông nhỏ như sông La Khê qua quận Hà Đông, sông Vân Đình, sông Duy Tiên, sông Ngoại Độ, v.v. Hiện nay, sông Nhuệ đang bị bồi lắng và ô nhiễm nặng nề do nước thải công nghiệp và sinh hoạt từ thành phố Hà Nội, quận Hà Đông gây ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của những người dân sống trong lưu vực của nó. 10. Sông Xét. Sông Xét Cổ là một phân lưu của sông Kim Ngưu. Nó tách khỏi sông Kim Ngưu ở địa phận phường Phương Liệt, quận Hoàng Mai. Tại chỗ sông Xét tách ra, sông Kim Ngưu đổi hướng chảy lên phía bắc tới khu vực Hồ Bảy Mẫu và đầm Kim Liên, còn sông Xét chảy về phía nam. Tuy nhiên, do bồi, lấp, sông Kim Ngưu tại Phương Liệt bị đứt quãng, khiến cho đoạn Kim Ngưu ngược lên phía bắc bị tách riêng ra. Sông Xét ngày nay bao gồm cả đoạn sông Kim Ngưu đó. Nó chảy trong địa phận các quận Hai Bà Trưng và Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Sông Xét dài hơn 3,6 km, bắt nguồn từ Hồ Bảy Mẫu trong công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng, chảy theo hướng Bắc-Nam và đổ vào hồ Yên Sở, quận Hoàng Mai. Khi đi qua Giáp Bát, nó nhận nước từ một phân lưu của sông Lừ từ Phương Liên chảy sang. Sông Xét suốt nhiều năm bị bùn bồi lắng và bị các công trình xây dựng lấn bờ, nên bề rộng và độ sâu của sông đã giảm đáng kể. Nhiều nơi, sông chỉ rộng chừng 5 mét, độ sâu trung bình của sông chỉ hơn 1 mét. Từ đầu năm 2003, sông Xét được nạo vét và cống hóa với sự hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản trong dự án thoát nước cải thiện môi trường Hà Nội giai đoạn 1, 1997-2005. Hiện nay, đoạn phía bắc của sông chảy qua khu vực các trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội và Đại học Kinh tế Quốc dân đến phố Đại La đã được cống hóa, kè bờ và làm nắp bê tông trên mặt sông thành đường Trần Đại Nghĩa. Đoạn từ phố Đại La đến hồ Yên Sở được kè bờ, nạo vét, làm đường và trồng cây hai bên bờ. 11. Sông Thiếp. Sông Thiếp dài 21 km bắt đầu từ phía nam huyện Mê Linh thông với đầm Vân Trì, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, rồi bao quanh thành Cổ Loa, qua xã Dục Tú, chảy sang huyện Yên Phong và Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đổ vào sông Cầu. 12. Sông Tích. Sông Tích, hay còn gọi là Tích Giang, là phụ lưu cấp 1 của sông Đáy, thuộc hệ thống sông Hồng, bắt nguồn từ dãy núi Ba Vì. Đầu nguồn là các hồ Suối Hai, Độc Mô. Sông Tích chảy theo hướng Tây Bắc, Đông Nam, bên bờ phải sông Hồng qua các huyện Ba Vì, Sơn Tây, Thạch Thất, Quốc Oai, Chư Mỹ và Mỹ Đức. Sông Tích nhận nước từ tại vị trí cầu Tân Chương trên quốc lộ 6 thuộc địa bàn huyện Chương Mỹ và đổ nước vào sông Đáy tại xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức. Dọc hai bên bờ sông Tích có nhiều địa điểm du lịch văn hóa lịch sử, khu du lịch nghỉ dưỡng Hồ Suối Hai, làng cổ Đường Lâm, Đền Và, trại tù Sơn Tây, thành cổ Sơn Tây, khu du lịch Đồng Mô, Ngải Sơn, Ao Vua. Chiều dài dòng chính của sông Tích là 91 km. Tổng chiều dài toàn lưu vực sông Tích là 110 km. Diện tích lưu vực 1.330 km2. Trên lưu vực sông Tích có các hồ Đồng Mô, Ngải Sơn rộng 1.260 ha, hồ Suối Hai 671 ha, hồ Xuân Khanh 104 ha. Các hồ này cùng góp nước cho con sông Tích. 13. Sông Tô Lịch. Sông Tô Lịch chảy trong địa phận Hà Nội, dòng chính sông Tô Lịch khi chảy qua các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai. Tên sông Tô Lịch tương truyền lấy từ tên một vị thần phong kiến phương Bắc, đô hộ xứ Giao Chỉ. Đến thời nhà Đường, nơi đây là vị trí xây dựng thành Đại La. Sông Tô Lịch vốn là một phân lưu của sông Hồng, đưa nước từ sông Hồng sang. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí soạn giữa thế kỷ thứ 19 có viết: sông Tô ở phía đông tỉnh thành Hà Nội là phân lưu của sông Nhị, chảy theo phía bắc tỉnh thành vào cửa cống thôn Hương Bài, tổng Đông Xuân, huyện Thọ Xương. Cửa sông xưa nằm ở vị trí phố Cầu Gỗ, quận Hoàn Kiếm. Chuyển sang phía tây huyện Vĩnh Thuận đến xã Nghĩa Đô ở phía đông huyện Tử Liêm và các tổng thuộc huyện Thanh Trì, quanh co gần 60 dặm tới xã Hà Liễu chảy vào sông Nhuệ. Đoạn sông từ phố Cầu Gỗ đến đường Bưởi nay đã bị lấp, chỉ còn lại một vài dấu tích như ở Thụy Khuê. Và do đó, sông Tô Lịch không còn thông với sông Hồng nữa. Dòng chảy của đoạn sông đã bị lấp này theo lộ trình sau: từ Cầu Gỗ ngược lên, cống chéo, Hàng Lược, men theo đường Phan Đình Phùng phía ngoài mặt bắc thành Hà Nội, rồi chảy dọc theo hai phố Thụy Khuê và Hoàng Hoa Thám ngày nay ra đến đường Bưởi, gặp đoạn sông Tô Lịch ngày nay. Sông Tô Lịch ngày nay bắt đầu từ Cầu Giấy chạy cùng hướng với đường Láng và đường Kim Giang về phía nam tới sông Nhuệ. Sông Tô Lịch là một sông cổ của Thăng Long. Ngày trước, hai bên bờ sông buôn bán tấp nập. Từ khi bị lấp, sông chỉ là một dòng thoát nước thải của thành phố. Sông đã bị ô nhiễm nặng. Từ cuối những năm 1990, sông Tô Lịch bắt đầu được nạo vét đáy sông, kè bờ để làm sạch và chống lấn chiếm. Sông Tô Lịch đã được nói đến nhiều trong văn học dân gian. Nhị Hà quanh bắc sang đông, Kim Ngưu Tô Lịch là sông bên này. Sông Tô nước chảy quanh co, Cầu Đông sương sớm quán sò trăng khuya. Sông Tô nước chảy trong ngần, con thuyền buồm trắng chạy gần chạy xa. Thon thon hai mũi chèo hoa, lướt đi lướt lại như là bướm xeo. Thank you. Hồ. 1. Hồ Bảy Mẫu là một hồ nước ngọt nằm trong công viên Thống Nhất ở Hà Nội. Mặt trước hồ chiếm khoảng 28 hectare, giữa hồ có đảo Thống Nhất và đảo Hòa Bình. 2. Hồ Đồng Mô. Hồ Đồng Mô là một khu du lịch thuộc địa phận thị xã Sơn Tây và một phần huyện Ba Vì, Hà Nội. Khu du lịch Đồng Mô bao gồm một hồ chứa nước rộng khoảng 200 hectare nằm trong vùng chân núi Ba Vì. Các khu nghỉ dưỡng nằm rải rác trên các hòn đảo trên hồ. Khách du lịch tới đây được đi tham quan lòng hồ, ngắm cảnh núi non hồ vĩ, sơn thủy hữu tình và các dịch vụ câu cá, ẩm thực theo phong cách dân tộc. Đặc biệt, trong khu du lịch Đồng Mô có một sân golf nổi tiếng. Sân golf Đồng Mô có 36 lỗ nằm trên các đảo ở giữa hồ Đồng Mô, thuộc địa phận thị xã Sơn Tây. Khu du lịch Đồng Mô nằm phía tây Hà Nội, cách Hà Nội hơn 40 km. Từ Hà Nội đi theo đường cao tốc Láng - Hòa Lạc đến ngã tư Hòa Lạc sẽ phải 10 km là tới Đồng Mô. Cũng có thể đi xa hướng Cầu Giấy theo quốc lộ 32 qua thị xã Sơn Tây đến ngã tư Sơn Lộc sẽ trái đi thêm 7 km theo quốc lộ 21 đường Cua Ba nữa là tới. Khu du lịch Đồng Mô nằm gần sân bay quân sự Hòa Lạc. Theo truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh, khu vực lòng hồ Đồng Mô hiện nay là nơi đại thủy chiến giữa Sơn Tinh, thần núi Tản Viên và Thủy Tinh, thật nước để giành giật công chúa Mị Nương. Trong trận chiến đó, Thủy Tinh dâng nước cùng với các loài thủy tộc lên đánh Sơn Tinh. Sơn Tinh làm phép dâng núi lên cao, nước dâng đến đâu, núi cao đến đó. Cuối cùng Thủy Tinh chịu bại trận, vì thế nên đỉnh núi Ba Vì đến nay cao hơn 1.000 mét. Trên đỉnh núi vẫn còn đền thờ thần Sơn Tinh, thánh Tản Viên. 3. Hồ Hoàn Kiếm. Hồ Hoàn Kiếm hay Hồ Gươm là một hồ nước ngọt nằm giữa thủ đô Hà Nội. Tên hồ cũng được đặt cho một quận của Hà Nội, quận Hoàn Kiếm. Cách đây khoảng 6 thế kỷ, Hồ Gươm gồm hai phần chạy dài từ phố Hàng Đào qua Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt tới phố Hàng Chuối, thông với sông Hồng. Nước hồ quanh năm xanh biếc nên Hồ Gươm cũng được gọi là Hồ Lục Thủy. Tương truyền vào thế kỷ thứ 15, hồ được đổi tên thành Hồ Hoàn Kiếm, gắn liền với truyền thuyết trả gươm thần cho rùa vàng, ghi lại thắng lợi của cuộc chiến đấu 10 năm của nhân dân Việt Nam chống lại quân Minh 1417-1427 dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi. Truyền thuyết kể rằng khi Lê Lợi khởi nghĩa ở Lam Sơn, Thanh Hóa, có mò được một lưỡi gươm, sau đó lại nhặt được một cái chui ở ruộng cày. Gươm báu này đã theo Lê Lợi trong suốt thời gian kháng chiến chống giặc Minh. Khi lên ngôi về đóng đô ở Thăng Long, trong một lần nhà vua đi chơi thuyền trên hồ Lục Thủy, bỗng một con rùa xuất hiện. Lê Thái Tổ rút gươm thả xuống nước phía con rùa, rùa gặm gươm lặn xuống đáy hồ. Và từ đó, hồ Lục Thủy có tên gọi mới là Hồ Hoàn Kiếm, Trả Gươm hay Hồ Gươm. Lại có thuyết khác nói về chuyện trả gươm. Đại ý khi thuyền của vua ra giữa hồ thì rùa vàng chắn trước, vua Lê rút gươm, chỉ vào rùa vàng liền đớp lấy gươm của vua mà bơi đi. Vua Lê sai tắt cạn hồ thủy quân để tìm lại gươm báu nhưng không thấy rùa đâu. Cũng vào thời Lê, hồ còn được dùng làm nơi tập luyện của thủy quân nên có lúc được gọi là Hồ Thủy Quân. Trên hồ có hai hòn đảo, đảo Ngọc và đảo Rùa. Cuối thế kỷ thứ 16, chúa Trịnh dựng phủ chúa ở phường Báo Thiên, nay là nhà thờ lớn và ở chỗ phố Thợ Nhuộm gần hồ nên đặt tên cho hai phần hồ là Hữu Vọng và Tả Vọng. Sau đó, Trịnh Doanh cho đắp ở bờ hồ, chỗ đối diện với đảo Ngọc, một gò đất có tên là Gò Ngọc Bội. Còn trên đảo Sùa thì cho dựng dinh Tả Vọng. Khi chúa Trịnh suy, Lê Triều Thống cho đốt phá tất cả những gì do họ Trịnh dựng lên. Đến đầu thế kỷ thứ 19, người ta dựng một ngôi chùa trên đảo Ngọc, gọi là chùa Ngọc Sơn. Ít lâu sau, chùa này không thờ Phật mà thờ Thánh Văn Xương và Trần Hưng Đạo, do đó đổi chùa thành đền, tức đền Ngọc Sơn ngày nay. Năm 1864, nhà nho Nguyễn Văn Siêu đã đứng ra sửa sang lại cảnh đền. Trên gò Ngọc Bội, ông cho xây một ngọn tháp hình bút, đó là tháp bút ngày nay. Hồ Hoàn Kiếm là một thắng cảnh của Hà Nội. Quanh hồ trồng nhiều loại hoa và cây cảnh. Giữa hồ có tháp Sùa, cạnh hồ có đền Ngọc Sơn. Xung quanh hồ còn có những di tích lịch sử khác như tượng vua Lê Thái Tổ, cầu Thê Khúc, tháp bút, đền Bà Triệu. Bên cạnh những công trình kiến trúc hiện đại, tòa nhà bưu điện với tháp đồng hồ cổ kính in bóng hồ gươm đã đi vào lòng nhiều người dân Hà Nội. Người dân Hà Nội sống ở khu vực quanh hồ có thói quen ra đây tập thể dục vào sáng sớm, đặc biệt là vào mùa hè. Họ gọi các khu phố nằm quanh hồ là bờ hồ. Tháp Bút hay là Bút Tháp nằm ở cạnh hồ, đối với Đài Nghiên nằm ở bờ hồ. Mỗi ngày, bóng của tháp bút ngả xuống chấm mực trong Đài Nghiên, tạo thành một biểu tượng rất đẹp cho học vấn Tháp Bút Đài Nghiên, đề thơ lên trời xanh. Ngày trước, rùa sống trong lòng hồ Gươm rất hiếm khi nổi lên mặt nước. Chuyện rằng mỗi lần rùa nổi đều liên quan đến việc quốc gia đại sự. Nhưng thời gian gần đây, rùa nổi lên nhiều hơn. Có lẽ vì nước hồ ô nhiễm nên rùa phải thường xuyên nổi lên để thở. Trong đền Ngọc Sơn có trưng bày xác một con rùa già đã chết trong hồ. Hình ảnh của rùa cũng gắn liền với hồ thông qua tên gọi Tháp Rùa ở giữa hồ và truyền thuyết Lê Lợi trả gươm cho thần Kim Quy. Một truyền thuyết mang lại tên gọi cho bản thân hồ. Tuy không phải là hồ lớn nhất trong thủ đô, song hồ Hoàn Kiếm đã gắn liền với cuộc sống và tâm tư của nhiều người dân nơi đây và với cả du khách đến với Hà Nội. Hồ nằm ở trung tâm quận Hoàn Kiếm với những khu phố cổ chật hẹp đã mở ra một khoảng không đủ rộng cho những sinh hoạt văn hóa bản địa. Và hơn thế, hồ gắn với huyền sử là biểu tượng khát khao hòa bình, trà gươm, cầm bút, đức văn tài võ trị của dân tộc, thanh kiếm thiêng, nơi đánh hồ và tháp bút viết lên trời xanh. Do vậy, nhiều văn nghệ sĩ đã lấy hình ảnh hồ Gươm làm cảm hứng cho các tác phẩm của mình. Hà Nội có hồ Gươm, nước xanh như pha mực, bên hồ ngọn tháp bút, viết thơ lên trời cao. Trần Đăng Khoa, 1969.
Mặt hồ Gươm vẫn lung linh mây trời, càng tỏa ngát hương thơm hoa thủ đô. Trời lặng gió thanh tao ngập ngỡ, nghe tiếng người không quên niềm thương đau. Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau. Chân ta bước lòng ung dung tự hào, kìa nòng pháo vẫn đưa lên trời cao.
Hồ Quan Sơn. Quan Sơn là tên một hồ nước nằm ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Hồ Quan Sơn nằm chạy dài theo hướng Bắc Tây Bắc, Nam Đông Nam trên các xã Thượng Lâm, Tuy Lai, Hồng Sơn của huyện Mỹ Đức, một phần nhỏ ở huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Hồ nằm cách Hà Nội khoảng 50 km về hướng Nam Tây Nam, là một thắng cảnh du lịch nổi tiếng của địa phương. Hồ rộng khoảng 850 hectare, chứa trong mình gần 100 ngọn núi đá vôi. Chính vì vậy mà Hồ Quan Sơn được mệnh danh là Hạ Long trên cạn của tỉnh Hà Tây, nơi là thành phố Hà Nội. 5. Hồ Tây. Hồ Tây còn có tên Hồ Mùa Sương, Dâm Đàm, Hồ Châu Vàng, Kim Ngưu Hồ, Đầm Sát Cáo, Tây Hồ. Đây là một hồ lớn nhất ở nội thành Hà Nội với diện tích hơn 500 hectare. Con đường đi vòng quanh hồ dài tới 17 km. Hồ nằm ở phía tây bắc Hà Nội. Có giả thuyết cho rằng hồ là một đoạn sông Hồng cũ còn sót lại sau khi sông đã đổi dòng. Đã xuất hiện nhiều truyền thuyết về hồ và tên gọi của hồ. Theo chuyện Hồ Tinh thì Hồ Tây có tên là Hồ Đầm Sát Cáo, vì chuyện kể là có con cáo chín đuôi ẩn nấp ở đây làm hại dân. Long quân dâng nước lên phá hang cáo, hang sập ra thành hồ. Theo chuyện Không Lộ đúc chuông thì Hồ Tây lại có tên là Châu Vàng. Chuyện kể rằng nhà sư Không Lộ có tài thu hết đồng đen của phương Bắc đem đúc thành chuông. Chuông đánh lên tiếng vang sang bên Bắc. Vì đồng đen là mẹ vàng nên con châu vàng phương Bắc nghe tiếng chuông liền chạy đi tìm mẹ. Từ đây tiếng chuông đứt, nó không biết đi đâu, quần thảo mãi khiến đất sụt thành hồ. Theo sách xưa ghi chép thì thế kỷ thứ 11, hồ này mang tên Hồ Dâm Đàm, đầm mùa sương. Tới năm 1573, do kỵ quý của vua Lê Thế Tôn là Duy Đàm nên đổi tên là Tây Hồ. Hồ nằm ở phía tây của thành Thăng Long. Năm 1675, hồ lại được đổi tên thành Đoái Hồ do kỵ quý với chúa Tây Vương Trịnh Tạc. Hồ Tây từ xa xưa đã là thắng cảnh nổi tiếng. Từ thời Lý, Trần, các vua chúa đã lập quanh hồ nhiều cung điện làm nơi kỳ mát, giải trí như cung Thúy Hoa đời nhà Lý, tức điện Hàm Nguyên đời nhà Trần nay là khu chùa Trấn Quốc. Cung Tử Hoa đời nhà Lý nay là khu chùa Kim Liên, điện Thụy Chương đời nhà Lê nay là khu trường Chu Văn An. Xung quanh hồ cũng có nhiều di tích văn hóa, lịch sử như làng Nghi Tàm, quê hương nhà thơ Bà Huyện Thanh Quan với chùa Kim Liên có kiến trúc độc đáo, làng Nhật Tân với chùa Tào Sách và nghề trồng hoa đào, quất cảnh nổi tiếng, làng Xuân Đình với đền Sóc thờ Thánh Gióng, làng Xuân La với chùa Thiên Hiên Cổ Tự, thờ bà tổ nghề dệt lĩnh Phạm Thị Ngọc Đô, thứ phi của vua Lê Thánh Tông. Làng Kẻ Bưởi An Thái với nghề làm giấy, giấy gió, cổ truyền với đền Đồng Cổ hiện nằm trên đường Thụy Khuê, nơi bách quan hội thề đời nhà Lý. Làng Thụy Khuê với chùa Bà Đanh, đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ nổi tiếng là thắng cảnh không chỉ của quận Tây Hồ mà còn của cả Thăng Long. Đường Thanh Niên, trước gọi là đường Cổ Ngư, hình thành từ một con đê hẹp đắp ngăn một góc Hồ Tây. Năm 1957-1958, theo ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, con đường được thanh niên học sinh Hà Nội lao động trong những ngày thứ bảy cộng sản nên đã mở rộng như ngày nay, sau đó con đường được đổi tên thành đường Thanh Niên. Vào những ngày đẹp trời, rất đông người dân Hà Nội đi dạo quanh hồ hoặc chèo thuyền thưởng ngoạn cảnh đẹp. Địa danh Hồ Tây xuất hiện trong nhiều thơ văn. Gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông chấn võ canh gà thọ xương. Mịt mù khói tỏa ngàn xương, nhịp chảy yên thái mặt gương Tây Hồ. Ca dao. Trên một cổng làng yên thái tại phía đường Thụy Khuê còn một đôi câu đối. Mỹ tục thuần phong, vĩnh chiếu Tây Hồ minh kính. Thiện ngôn hảo sự, trường lưu mặt lị xanh hương. Tạm dịch. Mỹ tục thuần phong mãi mãi chiếu trên gương nước Hồ Tây. Lời hay việc tốt lưu truyền dài lâu như hương thơm của hoa nhài. 6. Hồ Thiền Quang. Hồ Thiền Quang là một hồ ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ được bao quanh bởi bốn con phố, đường, đầy cây xanh và bóng mát là Nguyễn Xu, Trần Bình Trọng, Trần Nhân Tông và Quang Trung. Đặc biệt là đường Nguyễn Xu có hàng cây hoa sữa tỏa hương ngào ngạt vào mùa thu. Nhớ phố Quang Trung, đường Nguyễn Xu, những đêm hoa sữa thơm nồng, Hoàng Hiệp, ca khúc nhớ về Hà Nội. Hồ nằm ngay phía trước cổng chính của công viên Thống Nhất, trước là công viên Lenin, là một trong những nơi nghỉ ngơi, thư giãn và giải trí của người Hà Nội. Tên hồ Thiền Quang có nghĩa là đạo sáng. Ánh sáng của Thiền vốn được đặt theo tên làng Thiền Quang. Trong bản đồ Hà Nội năm 1831 thì hồ có tên là Liên Thủy. Thời đó, hồ rộng hơn hồ bây giờ, phía tây giáp phố Ít Kiêu ngày nay, phía đông ăn lấn vào vị trí phố Nguyễn Bình Khiêm, phía bắc tới phố Trần Quốc Toàn và phía nam thì thông với hồ Bảy Mẫu. Quanh hồ có làng Liên Thủy ở phía bắc và tây, làng Thiền Quang ở phía đông nam, đầu phố Nguyễn Đình Chiểu, làng Quang Hoa ở tây nam và Pháp Hoa ở phía nam. Thời Pháp thuộc, hồ bị lấp dần để xây phố và có diện tích ổn định từ năm 1930. Năm 2003, Sở Giao thông Công chính Hà Nội đã thực hiện kế hoạch tát nước, nạo vét lòng hồ, kè, lại bờ và thay nước mới vào, giữ cho bầu không khí tại đây được trong sạch. Ba phía vòng quanh hồ được xây các vườn hoa nhỏ có ghế đá cho mọi người ngồi nghỉ ngắm cảnh. Phía phố Trần Bình Trọng có cụm ba ngôi chùa Thiền Quang, Quang Hoa và Pháp Hoa nằm cạnh nhau ở số nhà 31-33. Chùa của làng Liên Thủy bị phá năm 1926, vốn nằm tại vị trí số nhà 62 phố Nguyễn Du. Phố Nguyễn Du trước kia gồm 3 phố, đoạn đầu từ phố Huế đến Quang Trung là phố Trique, đoạn giữa dọc theo hồ là phố Hèn, đoạn cuối từ Trần Bình Trọng đến Lê Duẩn là phố The Four. Phố Thiền Quang trước kia cũng là một phần của hồ, do Pháp lấp và lấn hồ năm 1920-1925, đặt tên là phố Crevaux. Phố Trần Nhân Tông chạy dọc phía bờ nam của hồ, vắt qua công viên Thống Nhất và Giáp Xích Trung ương, vốn là phố công sứ Miriberu, đổi tên sau năm 1945. Phố Quang Trung, bên bờ đông có tên thời Pháp là đại lộ Boulevard Jaurès-Quiberry. Phố Hồ Xuân Hương đâm từ đoạn cuối Quang Trung ra phố Bà Triệu, vốn cũng là phần của hồ được lấn ra năm 1920, với tên phố Jaboli. Phố Nguyễn Bình Kim, đoạn đầu gần phố Hồ Xuân Hương trước kia vốn là một phần của hồ và bãi rác, sau năm 1930 được lấp và lấn thêm tên cũ là phố René Dorelle. Thôn Liên Thủy có một đoạn phố cụt mang tên Liên Trì Ao Sen, là kết hợp phố Baruna và ngõ Trạng Trình cũ. 7. Hồ Thủ Lệ là một trong những hồ đẹp của thủ đô Hà Nội, giáp hai đường Kim Mã và Nguyễn Văn Ngọc, cạnh khách sạn Daegu và trong khuôn viên công viên Thủ Lệ. Hồ này vốn thuộc đất làng Thủ Lệ xưa, hồ còn có tên khác là Hồ Linh Lang, là tên vị thần được thờ ở đền Voi Phục. Tương truyền thần Linh Lang có công chống giặc ngoại xâm thời Lý nên được dân làng ở đây thờ cúng. Hồ rộng 6 hecta, nước trong xanh. 8. Hồ Trúc Bạch. Hồ Trúc Bạch là một hồ thuộc quận Ba Đình, thủ đô Hà Nội. Hồ Trúc Bạch bị chia cắt với Hồ Tây bởi đường Thanh Niên, trước đây còn có tên là Cổ Ngư, do gọi trạch từ chữ Cố Ngự. Hồ ra đời vào thế kỷ thứ 12 do dân hai làng Yên Hoa, nay là Yên Phụ, và Yên Quang, nay là Phú Quán Thánh, đắp con đê ngăn góc đông nam Hồ Tây để nuôi cá. Vào thế kỷ thứ 18, chúa Trịnh Giang cho xây một cung điện để nghỉ mát cạnh hồ gọi là Trúc Lâm. Sau đó Trúc Lâm trở thành nơi giam giữ các cung nữ phạm tội, họ buộc phải tự dệt lụa để nuôi sống bản thân. Lụa của họ rất đẹp và trở nên nổi tiếng khắp vùng. Lụa đẹp, bóng bẩy gọi là lụa trúc, chữ Hán là trúc bạch. Từ đó xuất hiện một làng chuyên dệt lụa với tên là làng Trúc. Đó cũng là lý do vì sao hồ được gọi là Hồ Trúc Bạch. Xung quanh hồ có nhiều di tích cổ như đền Quán Thánh, chùa Châu Long, đền Cầu Nhi. Năm 1925, xưởng phát điện Yên Phụ được người Pháp cho xây dựng bên bờ phía bắc của Hồ Trúc Bạch, và nó trở thành nguồn cung cấp điện quan trọng nhất cho Hà Nội đến tận cuối thập niên 80 của thế kỷ 20. Trong thời kỳ chiến tranh, máy bay Mỹ đã tập trung oanh tạc nhà máy này. Để bảo vệ nhà máy điện và khu vực Ba Đình gần đó, hệ thống phòng không của Quân đội Nhân dân Việt Nam được bố trí dày đặc ở đây. Ngày 26 tháng 10 năm 1967, máy bay của John McCain, trong khi thực hiện nhiệm vụ oanh tạc nhà máy điện Yên Phụ, đã bị tên lửa của ta bắn rơi. Ông nhảy dù xuống Hồ Trúc Bạch và bị dân quân ở khu vực này bắt. Cùng với quá trình đô thị hóa, các làng cổ xung quanh Hồ Trúc Bạch không còn nữa, thay vào đó là các tòa nhà và các công trình theo kiến trúc hiện đại. Bờ hồ được kè đá và làm đường lưu thông xung quanh. Quanh hồ có những con đường đẹp, đường Thanh Niên nối từ đường Yên Phụ tới phố Quán Thánh. Dọc theo đường này về phía Hồ Trúc Bạch có đền Quán Thánh và đền Cầu Nhi rời từ núi Nùng về. Có từ đời Lý Công Uẩn, có tên là Thủy Trung Tiên Tử, tức đền thờ bà tiên trong nước.